Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ năm ngày 21 tháng 12 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin chi phí để cấp hộ chiếu mới sẽ tăng 15% từ giữa năm sau. Hãng tin Yahoo News đưa tin, người Úc sẽ phải trả thêm gần 400 đô la để được cấp hộ chiếu mới, sau khi một khoản tăng chi phí khác được công bố trong bản cập nhật dự thảo ngân sách giữa năm nay. Bên cạnh việc lập chỉ số thường niên hàng năm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, những người Úc thường đi du lịch sẽ phải chịu mức tăng 15% đối với đơn xin cấp hộ chiếu vào ngày 1 tháng 7 năm sau. Khi tính đến chỉ số giá tiêu dùng hàng năm là 5,4% trong tháng 9 năm 2023, chi phí để cấp hộ chiếu trong vòng 10 năm dành cho người trưởng thành sẽ tăng từ 325 đô la lên khoảng 394 đô la vào giữa năm tới. Chính phủ Úc cho biết, biện pháp này sẽ huy động được 349 triệu đô la trong vòng 3 năm và doanh thu sẽ được dùng cho các hạng mục ưu tiên khác trong danh mục ngoại giao và thương mại. Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers cho biết, mức tăng này là tương đối khiêm tốn khi xét đến những lợi ích an ninh bổ sung mà mức tăng mới sẽ mang lại. Bộ Ngoại giao Úc cho biết, khoản phí bổ sung sẽ được sử dụng để hiện đại hóa hệ thống hộ chiếu và những người có hộ chiếu Úc sẽ có thể đi du lịch mà không cần thị thực tại hơn 100 quốc gia. Theo hãng tin Yahoo News, các gia đình đang được cảnh báo nên lưu ý giữ an toàn để trẻ em không bị lừa đảo trong lúc chơi game và sử dụng các thiết bị thông minh khác trong dịp Giáng sinh. Nhà chức trách cho biết, các báo cáo về việc lừa đảo trẻ em trực tuyến đang tăng đột biến sau kỳ nghỉ lễ, khi trẻ em dành nhiều thời gian hơn để chơi trên các thiết bị của mình. Cảnh sát Liên bang Úc cho biết, mặc dù nhiều bậc cha mẹ cho rằng các ứng dụng và trò chơi được thiết kế cho trẻ em là an toàn, nhưng chúng thường có các chức năng trực tuyến như trò chuyện và nhắn tin trực tiếp trong trò chơi. Cảnh sát Liên bang Úc đã nhận được hơn 40.000 báo cáo về các vụ lừa đảo trẻ em trực tuyến vào năm 2022-2023. Họ khuyến khích các bậc cha mẹ tìm hiểu các tính năng của trò chơi và ứng dụng mà con của họ đang sử dụng, ngay cả khi các trò chơi đó được quảng cáo là an toàn cho trẻ. Phụ huynh nên giám sát, điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư và trò chuyện cởi mở với con để giúp con được an toàn. Hãng tin Yahoo News đưa tin, tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em đã giảm trong năm thứ hai liên tiếp, khiến các chuyên gia kêu gọi thực hiện các chiến dịch có mục tiêu để giúp các bậc cha mẹ hiểu được tầm quan trọng của việc tiêm chủng. Kể từ khi đại dịch xảy ra, số lượng trẻ em được tiêm chủng đầy đủ đã giảm dần do việc tiêm chủng bị bỏ lỡ hoặc bị trì hoãn trên khắp cả nước. Trung tâm Nghiên cứu và Giám sát Tiêm chủng Quốc gia đã tiến hành thống kê toàn diện về tỷ lệ tiêm vaccine và nhận thấy tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở trẻ em đã giảm trên khắp cả nước trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022. Những rào cản đối với việc tiêm chủng có thể là do ngừng ngại tiêm chủng và thiếu khả năng tiếp cận các dịch vụ tiêm chủng. Trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, tỷ lệ tiêm vaccine ở trẻ em giảm từ 94,2% xuống còn 93,3% đối với trẻ 12 tháng tuổi. Giảm từ 92,1% xuống còn 91% đối với trẻ 24 tháng tuổi. Và đối với trẻ từ 60 tháng tuổi trở lên, giảm từ 94% xuống còn 93,4%. Mục tiêu tiêm chủng của Úc là 95% nhằm ngăn ngừa sự lây lan của bệnh tật. Trẻ nhỏ đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh nặng hơn. Nhiều bệnh trong số đó có thể phòng ngừa được bằng vaccine. Chính quyền lao động đang tôn vinh những thành tựu của người dân Victoria trong lĩnh vực đào tạo và dạy nghề TAFE thông qua việc trao giải thưởng đào tạo Victoria thường niên lần thứ 70 vào năm 2024. Giám đốc phụ trách kỹ năng và dạy nghề TAFE, Gail Tierney, đã bắt đầu quá trình nhận đơn đề cử đối với giải thưởng đào tạo Victoria. Giải thưởng nhằm tôn vinh những người học việc, sinh viên, giáo viên và huấn luyện viên người sử dụng lao động và nhà cung cấp dịch vụ đào tạo ở Victoria trên 15 hạng mục. Hãng tin Premier cho hay, vào năm ngoái, giải thưởng thành tựu trọn đời Linkowski Memorial Award đã được trao cho cố giáo sư Peter Noonan để tôn vinh vai trò của ông trong việc định hình chính sách hệ thống giáo dục đại học của Úc. Các tổ chức đào tạo Melbourne Polytechnic và TAFE Gippsland cũng nằm trong số những đơn vị được trao giải của năm 2023. Cùng với các doanh nghiệp khác như Jayco Australia, New Plumbing Solutions và Billport and Skipton Health Service. Những đơn vị được trao giải trong năm 2024 sẽ được công bố tại buổi gala trao giải thưởng đào tạo Victoria vào tháng 8 và mỗi đơn vị sẽ được nhận $5,000. Đội điều tra tội phạm vũ trang đã buộc tội một thủ phạm sau khi một người đàn ông bị trúng đạn vào thân dưới hồi tháng trước. Với sự hỗ trợ của đội cảnh sát hoạt động đặc biệt, đội điều tra tội phạm vũ trang đã bắt giữ nghi phạm 32 tuổi vào chiều ngày 12 tháng 12 tại vùng Braybrook. Nghi phạm bị buộc tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng, liều lĩnh gây thương tích nặng cho người khác, hành động liều lĩnh, phạm tội sử dụng súng, cất giấu tiền thu được từ hoạt động bất chính và buôn bán ma túy. Bị cáo đã ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 13 tháng 12. Các cáo buộc được đưa ra sau khi dịch vụ khẩn cấp được điều động đến một tòa nhà bị bỏ hoang trên đường New Common Road ở vùng Springvale và sơ cứu cho một người đàn ông bị trúng đạn vào phần thân dưới vào khoảng 2 giờ chiều hôm đó. Nạn nhân 39 tuổi đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị vết thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Một người đàn ông 25 tuổi và một phụ nữ 38 tuổi cũng có mặt ở bên trong căn nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc nhưng không bị thương. Cảnh sát cho rằng vụ nổ súng này được thực hiện có chủ đích. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Cảnh sát đang kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng sau khi một vụ trộm xảy ra ở vùng Glen Waverley vào tháng 11 năm 2023. Cảnh sát cho biết một người đàn ông lạ mặt đã đến một nhà tang lễ ở vùng Glen Waverley vào khoảng 3 giờ 15 phút chiều ngày 29 tháng 11. Người này đã đến phòng khách của nhà tang lễ trong khi đoàn tang lễ đang di chuyển ra khỏi phòng khách và đến nhà nguyện. Các điều tra viên cho hay người đàn ông đã đi vào bên trong nhà nguyện, giấu chiếc ví cầm tay của một phụ nữ trong áo khoác của mình và bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát đã công bố hình ảnh và đoạn video ghi hình tên trộm, đồng thời kêu gọi người dân hỗ trợ điều tra. Kẻ trộm được mô tả là ở độ tuổi từ 25 đến 35 và là người châu Á. Vào thời điểm xảy ra vụ trộm, người này mặc áo đen bên trong, áo khoác denim bên ngoài, quần jean màu xám nhạt và mang giày trắng. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Đội điều tra tội phạm tình dục và lạm dụng trẻ em Melbourne đang điều tra về một vụ bắt cóc có chủ ý xảy ra ở khu vực trung tâm thành phố Melbourne vào tháng trước. Các điều tra viên cho biết một bé gái 14 tuổi đang cùng với nhóm bạn của em đi bộ dọc theo đường Hosier Lane trong chuyến dã ngoại của trường thì bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt tiếp cận vào khoảng 10 giờ rưỡi sáng ngày 15 tháng 11. Người đàn ông đã cố gắng kéo bé gái đi cùng với mình dọc theo đường Hosier Lane trước khi một nam nhân chứng giấu tên, người đã làm giả giáo viên của bé gái can thiệp giúp bé gái thoát thân. Bé gái không bị thương trong vụ việc này. Kẻ phạm tội và một phụ nữ đi cùng với hắn sau đó đều đã bỏ trốn về phía đông trên đường Flinders Lane và tiếp tục đi về phía nam trên đường Russell Street. Người đàn ông được mô tả là có nước da màu tối và thân hình gầy. Người này đeo kính râm màu đen, mặc quần dài và áo hoodie màu tối, có nón trùm đầu màu đỏ, mang giày đen có đế trắng, mang ba lô và túi đeo sau lưng đều màu đen. Người phụ nữ mặc áo khoác phao màu tím, áo thun màu be hoặc hồng nhạt, quần jean xanh, mang giày màu trắng và cam dạ quang và mang một chiếc ba lô màu xanh biển. Cảnh sát đã công bố hình ảnh của hai nghi phạm và kêu gọi người dân hỗ trợ điều tra.
Sống trong gia đình có thể nghĩa là quý vị đang chăm sóc cho người khuyết tật, người bị bệnh kinh niên hoặc người cao tuổi. Người ấy có thể là con cái, cha mẹ hay là người bạn đời, là người mà quý vị sẽ làm hầu như bất kỳ điều gì cho họ, như là bồng bế, dìu dắt, tắm rửa hay lau người cho họ, xoa lưng hay lau nước mắt cho họ. Nhưng chúng ta thường lại hay quên việc chăm sóc bản thân hay là nhờ ai giúp mình. Carer Gateway là dịch vụ hỗ trợ miễn phí dành cho quý vị. Vui lòng gọi cho số 1-800-422-737 hoặc vào trang mạng carergateway.gov.au, được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Gạo ST 25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425-281-560. 0425-281-560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Nếu bạn về nhà và phát hiện tài sản của mình đã bị hư hỏng, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn bị mất trộm thứ gì đó trong xe của mình, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn đánh mất thứ gì đó hoặc tìm thấy món đồ có giá trị, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn muốn đăng ký mở tiệc hoặc cho chúng tôi biết bạn sắp đi nghỉ, hãy gọi số 131-444.
Vậy nên hãy lưu số 131-444 vào điện thoại của mình khi bạn cần cảnh sát trong trường hợp không khẩn cấp. Để biết thêm thông tin và để báo cáo trực tuyến, vui lòng truy cập police.vic.gov.au.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet mùa hè tại Pembroke Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quầy tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ưu đãi đặc biệt cho ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu cho đến ngày 16 tháng 2. Giá đặc biệt cho thành viên, ăn trưa chỉ từ 25 đồng, ăn tối chỉ từ 30 đồng. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Pembroke Hotel tại số 353 Ballarat Road, Pembroke ngay hôm nay. Xin gọi 9311-7799. 9311-7799. Pembroke Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylight, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Sau 5 tuần làm việc trên tàu, nhóm nghiên cứu do các nhà khoa học do Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung dẫn đầu hôm 19 tháng 12 cho biết họ đã thành công trong việc lập bản đồ một điểm nóng trong dòng hải lưu Nam Cực. Chạy theo chiều kim đồng hồ quanh Nam Cực từ Tây sang Đông ở Nam Đại Dương hoặc Nam Băng Dương. Dòng hải lưu Nam Cực là dòng hải lưu mạnh nhất thế giới. Trong lịch sử, dòng hải lưu này đóng vai trò ngăn chặn nước ấm đến Nam Cực. Tổ chức Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung cho rằng cần phải lập bản đồ bằng tàu và vệ tinh để hiểu được cách thức dòng nước ấm xuyên qua dòng hải lưu Nam Cực để làm tan chảy thềm băng và nguy cơ mực nước biển dâng cao. Họ cần hiểu cách cửa ngõ này hoạt động, lượng nhiệt truyền qua và điều này có thể thay đổi như thế nào trong tương lai. Ngoài việc lập bản đồ các dòng hải lưu, nhóm nghiên cứu còn phát hiện một dãy gồm 8 ngọn núi lửa không hoạt động nằm trong lòng đại dương, với ngọn núi cao tới 1.500 mét và một ngọn núi có miệng phun kép. Nhóm nghiên cứu sẽ tích hợp tất cả dữ liệu do tàu và vệ tinh thu thập để giúp xây dựng kiến thức về dòng hải lưu nhằm cung cấp thông tin cho chính sách khí hậu. Khi hãng xe MG lần đầu giới thiệu MG5 tới thị trường Úc, CEO của MG tại Úc Peter Seale từng khẳng định họ biết rủi ro xoay quanh việc mở bán MG5 mà không có trang bị an toàn và sẵn sàng chấp nhận hậu quả. Tuy nhiên, vào giữa tháng 12 vừa qua, MG5 bị NCAP tổ chức đánh giá chất lượng xe mới của Úc chấm điểm không sao. Tệ hơn, xe có tận 2 trong 4 điểm số thành phần bị đánh không sao. Điểm thành phần của MG5 theo đánh giá của NCAP có 2 đạt không sao và 2 đạt 2 sao. Hai mảng đạt không sao là bảo vệ hành khách người lớn 37%, hỗ trợ an toàn 13%. Còn hai mảng 2 sao là bảo vệ người bị tông trúng 42% và bảo vệ trẻ nhỏ 58%. Ngay sau khi biết thông tin này, MG cho biết sẽ bỏ ra 4 triệu đô la để nâng cấp và gấp rút tung ra gói bổ sung công nghệ cho MG5 trong năm 2024. Đầu tiên, dòng sedan Trung Quốc được xác nhận có các tính năng tránh hỗ trợ va chạm mới như hỗ trợ giữ làn, nhận diện biển báo, cảnh báo chệch làn, ra khỏi xe thiếu an toàn hay thắng khẩn cấp tự động tân tiến. Các nâng cấp vật lý bao gồm hệ thống tự động siết chặt dây an toàn trước khi tai nạn xảy ra để giữ người dùng cố định tại chỗ. Hệ thống này trước chỉ có trên ghế trước MG5, tuy nhiên bản nâng cấp sẽ có thể trang bị cho cả ghế sau. Không rõ những bổ sung mới sẽ đẩy giá xe lên bao nhiêu. Cũng chưa rõ hãng có định đưa xe cho NCAP thử lại sau khi nâng cấp để nâng điểm hay không. Úc đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành quy định buộc các công ty công nghệ phải đàm phán và trả tiền cho các cơ quan báo chí Úc. Theo Bộ trưởng Truyền thông Úc Michelle Rowland, trong thời gian tới, chính phủ Úc sẽ trao cho Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc ACCC thêm quyền hạn thu thập thông tin về việc thực hiện bộ quy tắc được ban hành từ năm 2021. Trong đó, không loại trừ cả yêu cầu các bên cung cấp nội dung thỏa thuận mà các công ty công nghệ đã đạt được với các cơ quan báo chí Úc. Đồng thời, chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi sát việc thực hiện bộ quy tắc này để có thể sửa đổi khi cần thiết. Sau 4 năm được áp dụng, Úc sẽ đánh giá lại bộ quy tắc này dựa trên những bước tiến triển về công nghệ, về việc triển khai thỏa thuận và các hoạt động thương mại. Bộ trưởng Truyền thông Roland khẳng định, chính phủ Úc sẽ thắt chặt hơn nữa việc kiểm soát đối với việc thực thi bộ quy tắc đàm phán nội dung tin tức, nhằm đảm bảo các cơ quan báo chí Úc được các công ty công nghệ trả thù lao xứng đáng do đã sử dụng các nội dung này trên nền tảng của mình. Một nghiên cứu mới đây của Đại học La Trobe và công ty AdAlter đã đạt được bước đột phá đầu tiên trên thế giới trong điều trị bệnh sốt rét. Nghiên cứu đã tìm ra các iBody mới giúp bảo vệ các tế bào của con người trước sự xâm nhập của sốt rét cũng như các ký sinh trùng liên quan. Theo các nhà nghiên cứu, công ty AdAlter sử dụng nền tảng công nghệ iBody độc quyền của công ty để giải quyết những khó khăn liên quan đến thuốc và tạo ra liệu pháp tiềm năng điều trị một số tình trạng bệnh lý khó điều trị nhất hiện nay. iBody được AdAlter mô tả là một loại protein của con người thuộc nhóm kháng thể thế hệ tiếp theo. Nghiên cứu đã tìm ra các iBody mới giúp bảo vệ tế bào của con người trước sự xâm nhập của sốt rét cũng như các loại ký sinh trùng liên quan. Theo AdAlter, đây là loại sản phẩm đầu tiên trên thế giới được biết đến có tác dụng ức chế sự lây lan của bệnh sốt rét đến các tế bào hồng cầu và tế bào gan trong cơ thể con người. Sự biến đổi khó lường của các chủng ký sinh trùng khiến các nhà khoa học trước đây khó tạo ra kháng thể duy nhất có khả năng ngăn chặn sự xâm nhập của ký sinh trùng. Do đó, công nghệ iBody mới mang lại cơ hội xây dựng một phương pháp hiệu quả để điều trị bệnh sốt rét. Các nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu thêm về phát hiện này. Một người phụ nữ cao tuổi đã bị thương nặng sau khi bị một chiếc xe tông trúng ở phía tây Sydney thuộc bang New South Wales. Vào khoảng gần 10 giờ tối ngày 20 tháng 12, các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến Great Western Highway ở Warrington sau khi có báo cáo về một vụ va chạm giữa hai xe hơi. Một trong những người lái xe, một phụ nữ 70 tuổi, đang đón cháu gái của mình sau ca làm việc tại McDonald's trên đường Warrington Road. Bà được đưa đến bệnh viện Westmead Hospital trong tình trạng nguy kịch. Người lái xe còn lại là một nam giới 38 tuổi không bị thương. Giấy phép lái xe của người này đã bị đình chỉ. Người đàn ông đến từ St. Clair đã được tại ngoại có điều kiện và sẽ ra hầu tòa tại tòa án địa phương Penrith vào ngày 18 tháng 1 năm tới. Các cuộc điều tra về vụ tai nạn đang diễn ra. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Quý vị gặp vấn đề về di trú và pháp lý, Maxim Lawyers sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Chúng tôi chuyên về luật di trú, giải quyết các vấn đề visa vợ chồng, cha mẹ, con cái, visa tị nạn, visa bắt cầu, visa đầu tư kinh doanh và visa lao động. Chúng tôi còn giải quyết các vấn đề về kiện tụng, ly hôn, chia tài sản, tại ngoại, bảo lãnh, bạo lực hành hung hay có tranh chấp hợp đồng. Chúng tôi có văn phòng tại Sydney và Footscray. Liên hệ Maxim Lawyers ngày hôm nay để được tư vấn miễn phí qua số 0487 420 100 0487 420 100 hoặc truy cập website maximlawyers.com.
Victoria's Big Build sẽ được xây dựng trên quy mô lớn vào mùa hè này. Việc đào đường hầm Westgate đã hoàn tất và chúng tôi đang tiến hành công việc bảo trì thiết yếu trên cầu Westgate để giúp hành trình của quý vị an toàn và dễ dàng hơn. Trong khi chúng tôi thi công, ba làn đường trên cầu Westgate hướng về nội thành sẽ bị đóng từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 4 tháng 1. Các làn đường và đường dẫn của Wurundjeri Way và Westgate Freeway cũng bị đóng cửa từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Dự kiến sẽ có sự chậm trễ đáng kể. Hãy kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
MithiCare, trung tâm rèn luyện kỹ năng cho người khuyết tật, được quản lý và điều hành bởi tiến sĩ giáo dục Đại học RMIT Melbourne. Chương trình học bám sát mục tiêu của từng cá nhân, tập trung phát triển kỹ năng cá nhân qua đa dạng lớp học. Ngoài các lớp học văn hóa như học chữ, đọc, viết, toán và máy tính, chúng tôi có các lớp học năng khiếu như nấu ăn, hội họa, nhảy và khiêu vũ, thể thao, bơi lội, nhằm giúp cho học viên vừa thư giãn vừa rèn luyện kỹ năng sống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập website mithicare.com.au hoặc đến trực tiếp địa chỉ 223-225 Hampshire Road, Sunside hoặc liên hệ qua số điện thoại 1800-000-368 hoặc 0492-368-368. Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Hãy là người tạo ra hương vị, người đổi mới, người tạo ra những hương vị khó quên. Hãy là người sáng tạo phiêu lưu, người đứng đằng sau những chuyến đi nghỉ cuối tuần và những kỳ nghỉ trong mơ. Hãy là người dẫn đầu, người tạo ra những trải nghiệm đáng kinh ngạc. Trải nghiệm là tất cả. Nghiên cứu ẩm thực, du lịch, khách sạn và sự kiện với English, chuyên gia đầy kinh nghiệm. Hãy đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu vào tháng 2 năm 2024. Vui lòng gọi 1300 English hoặc truy cập english.edu.au. RTO 3045.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 21 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 0.673 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 21 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 16.388 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 20 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 27 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa dông, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 25 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 24 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 24 độ.